cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, tối nay chúng ta sẽ đến với hai sự kiện có lẽ sẽ rất là ý nghĩa trong dịp cuối tuần này tại Sydney. Chúng tôi muốn nói đến ngày vinh danh cờ vàng tại thành phố Fairfield sau một thời gian vận động rất là năng nổ và hiệu quả nữa để mà có được kết quả ngày hôm nay của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales. Và tối nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị ông Thắng Hà, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang New South Wales sẽ tham gia với chương trình tối nay. Xin kính chào ông Thắng Hà.
Xin kính chào anh cũng như quý khán giả của đài SBS Radio.
Vâng, thưa ông Hà Cao Thắng, chúng tôi được biết rằng là đây là một cái nỗ lực rất là nhiều, bỏ rất là nhiều công sức của cá nhân cũng như là cả một cái tập thể cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tiểu bang lẫn liên bang để mà có được cái kết quả ngày hôm nay. Và vào tối ngày 23 tháng 5 2017 thì Hội đồng thành phố Fairfield, New South Wales đã chính thức thông qua quyết định công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt tại Fairfield, New South Wales. Vâng, thưa ông, có lẽ là đầu tiên xuất phát từ đâu và xuất phát từ những nỗ lực như thế nào? Bây giờ thì chắc là rất là nhiều bà con đồng hương muốn biết những nỗ lực như thế nào, những câu chuyện như thế nào bên trong để mà có được kết quả đó ngày hôm nay, thưa ông.
Dạ, thưa anh cũng như quý khán giả, thì cái vận động cho cờ vàng và chính thức công nhận cờ vàng thì mọi người trong cộng đồng chúng ta đều ước nguyện cũng như đều mong muốn từ lâu đến giờ rồi. Cũng như chúng tôi được biết là khoảng 10 năm trước là mình cũng đã cố gắng vận động cho thành phố Fairfield. Tuy nhiên cái sự vận động đã không được thành công vì một số cái vấn đề. Nhưng mà tuy nhiên khi mà chúng tôi biết là khi mà ông thị trưởng thành phố này, ông ấy cũng làm việc với chúng tôi trong 2-4 năm qua, thì cũng đã có một cái tình thân thiết giữa cá nhân chúng tôi và ông ấy. Cho nên khi chúng tôi nhắc đến cái chuyện đó thì ông ấy cũng nói là ok, để ông ấy xem lại coi làm sao. Và chúng tôi cũng đã hẹn qua 2-3 cuộc họp, cũng như là 2-3 tuần chúng ta lại follow up để coi xem là cái tình hình nó là sao. Thì ông cũng về, ông ấy hỏi lại nhân viên cũng giống như là các người trong cơ quan của ông ấy, coi xem là làm cách nào để làm cho nó được chính thức và cũng như được hợp pháp. Và cái thứ hai nữa là nếu mà khi mà đã quyết định làm công bố hoặc là đưa cái quyết nghị đó vào trong cái buổi họp thì phải làm sao đó cho cái quyết nghị nó được thành công và được mọi người đồng ý ưng thuận, chứ không chúng ta cũng không muốn để tránh sự gièm pha hoặc là đánh phá hoặc là đưa qua đưa lại rồi mình không có được cái kết quả mình muốn. Nên vì thế chúng tôi đã lên cái kế hoạch là hai người phải bàn với nhau và phải kiếm cách nào đó rồi lựa cái cơ hội nào đó. Thì chúng tôi cũng dựa vào cái tuần lễ tị nạn, chính là cái ngày khoảng cái tuần lễ ngày 15 tới ngày 20 tháng 6 là cái tuần lễ tị nạn là Úc Châu mình hay tổ chức. Cho nên vì thế chúng tôi đã dựa vào cái đó và đã đưa cái kiến nghị đó vào trong cái buổi họp và phải đưa trong một cách nào đó để cho nó được thành công. Thì cái cách mà chúng tôi ông thị trưởng đã đưa ra là phải làm sao cho nó làm cái bất ngờ cho tất cả mọi người. Để tránh cái sự giống như là họ giống như là đêm dài lắng mộng khi mà họ biết cái đó sớm quá thì họ bắt đầu lại suy nghĩ, hoặc là bên phe ta thì lại suy nghĩ ra suy nghĩ vào và để coi xem cái câu nào văn thư nào cho nó lúng nhí, hoặc là phải lại kiếm cái từ nó lâu quá lại lúc cục nó không được thành công, hoặc là bên địch thì lại nghĩ lại cái cách nào để làm sao để nói đối làm sao kiến nghị đã không được thành công, không được phát qua vì một số cái luật pháp nào đó ràng buộc. Vì thế chúng tôi đã nghĩ là cái cách tốt nhất là nếu mà càng ít người biết thì cái sự thành công nó càng cao hơn.
Vâng, có thể dùng một cái cách nói ở đây được không ạ? Tức là các ông, cả ông thị trưởng thành phố Fairfield rồi ông Thắng Hà cùng ban chấp hành cộng đồng, tức là các ông tận dụng cái thiên thời địa lợi nhân hòa đúng cái thời điểm các ông tung ra và cuối cùng là thành công, đúng không ạ?
Dạ đúng vậy.
Dạ
đúng,
vâng.
Và cũng may là khi mình tung ra như vậy thì tất cả các nghị viên thành phố cũng giống như là các đảng phái và trong nghị viên khác họ cũng không có cách nào để họ phản đối lại, cho nên vì thế họ lại tiếp tục họ hỗ trợ vì cái sự hiện diện của mình cũng giống như là cái sự bất ngờ đó.
Vâng, có lẽ là cái câu trả lời của ông Thắng Hà cũng đã giải thích cho một cái phần cái thắc mắc mà thời gian trước đây SBS có đưa đặt câu hỏi với ông thị trưởng thành phố Fairfield, ông Frank Carboni, tức là tại sao lại đây là một cái quyết định rất là lớn mang ý nghĩa với cộng đồng mà lại không cho cộng đồng biết trước hoặc là không mở rộng nói rộng rãi ra. Đó, và hôm nay thì ông Thắng Hà đã nói rõ cái nguyên nhân rồi và chúng ta đã nắm được cái mục tiêu, cái chiến thuật để mà thực hiện mục đích cuối cùng là đạt được cái hiệu quả ngày hôm nay là vinh danh cờ vàng tại thành phố Fairfield. Và ông Thắng Hà vừa mới trình bày cho chúng ta rồi. Thưa quý vị, thưa ông Thắng Hà, cái lễ vinh danh, ngày vinh danh cờ vàng tại thành phố Fairfield, những cái chi tiết thật là cụ thể để bà con dành thời gian để đến với cái sự kiện này được không ạ?
Dạ, thưa anh cũng như quý khán giả, là cái chi tiết của cái ngày vinh danh cờ vàng là vào Chủ nhật ngày 18 tháng 6 này, ngay tại Capravel, cái công viên Capravel Park, ngay cái chỗ cái tượng đài chiến sĩ Úc Việt. Cái lý do mà chúng tôi dùng cái công viên này là vì cái quan cảnh cũng giống như là cái tượng đài chiến sĩ Úc Việt đã tưởng niệm cho 521 chiến sĩ Úc đồng minh đã chết cũng hy sinh dưới cái ngọn cờ vàng của chúng ta. Và nếu mà chúng ta làm trong một cái hội đồng thành trong cái tòa nhà của hội đồng thành phố Fairfield thì nó chỉ là trong cái văn phòng, nó không có một cái gì quang cảnh đẹp, cho nên vì thế chúng tôi đã dời, đã book được cái công viên đó và đã dời ra ngày 18 tháng 6 để cho tất cả mọi người chúng ta có cơ hội vinh danh ngọn cờ vàng đã được chấp thuận cũng như là được sự đồng ý của council để là cái biểu tượng của cộng đồng người Việt Úc trợ tị nạn Úc Châu ở ngay tại thành phố đó. Cho nên cái công viên đó chính là cái điểm chốt mà chúng tôi muốn tổ chức cái ngày đó, và mong rằng là quý đồng hương chúng ta Chủ nhật ngày 18 tháng 6 này lúc 10 giờ sáng hãy tới công viên đó để chúng ta cùng tham dự cái lễ chào cờ, cũng giống như sau đó ông thị trưởng cũng sẽ có một vài lời phát biểu và cũng sẽ có một số các người có một số liên quan tới cờ vàng hoặc là những cái sự đấu tranh của họ, những cái kỷ niệm của họ dưới cờ vàng sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của họ trong cái ngày hôm đó. Và chúng tôi cũng đã đặc biệt là đã có một số cái quà lưu niệm để tặng cho quý vị, đặc biệt là những người tham dự vào cái ngày vinh danh cờ vàng này, và mong rằng cái món quà đó sẽ là một cái món quà, một cái kỷ niệm lớn lao trong cái ngày hôm đó, cũng giống như là cho cộng đồng chúng ta với cái sự quan trọng của hội đồng thành phố này.
Vâng, như vậy là chương trình sẽ vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6, 2017 sắp tới đây. Và bà con có thể đến sớm nhất vào mấy giờ thưa ông?
Là 10 giờ sáng, 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa.
Dạ.
Thì 10 giờ sáng cái chương trình chào cờ và là những nghi thức phát biểu xong, rồi sau đó sẽ có ca nhạc nhẹ của một số các anh em nghệ sĩ đóng góp, cũng giống như là chúng tôi đã tổ chức một số cái barbecue ngoài trời miễn phí cho tất cả các đồng hương có thể tới tham dự và thưởng thức với nhau. Dạ.
Vâng, và có một câu hỏi như thế này, chắc là cũng nhiều người cũng băn khoăn, cũng có chung một cái câu hỏi như thế. Đó là cộng đồng người Việt tiểu bang New South Wales và liên bang đã có kế hoạch gì cho việc vận động để mà vinh danh lá cờ vàng trên toàn nước Úc, tức là cả liên bang chưa ạ?
Dạ thưa, cái đó là cái điều ước nguyện vọng, nhưng mà nói chung nếu mà về cái chuyện mà lên kế hoạch chính cụ thể thì chúng tôi chưa có được biết, thầy chưa biết. Tuy nhiên qua cái nghị quyết của cái hội đồng thành phố vừa qua, chúng tôi đã để sẵn trong đó là chúng tôi sẽ nhờ hội đồng thành phố Fairfield đi khuyến khích các dân biểu các tiểu bang cũng như liên bang để họ cùng công nhận cái cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng chúng ta ở tại Úc, thì để cho cái sự nó thành công được dễ dàng hơn. Mà chúng tôi cũng mong rằng là hội đồng thành phố tiếp tục hỗ trợ cộng đồng chúng ta trong cái công việc thúc đẩy cái này trong những tháng tới hoặc là năm tới.
Vâng, đó là những cái kế hoạch trong tương lai khá là dài, tức là trong những năm tới đây, và chúng ta chờ xem. Tuy nhiên cái tương lai rất là gần, là sau cái buổi lễ vinh danh cờ vàng tại thành phố Fairfield ở Sydney, New South Wales này, thì ngay tại tiểu bang New South Wales, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales cũng sẽ tổ chức một đêm thắp nến đặc biệt tưởng niệm các thuyền nhân. Vâng, dạ. Xin ông Hà Cao Thắng cho biết thêm cái chi tiết về cái sự kiện này ạ.
Dạ thưa anh, cũng giống như chúng tôi đã nói là cái khoảng giữa tháng 6 hàng năm, cái đó là cái tuần lễ tị nạn mà cộng đồng người Việt của Úc Châu cũng giống như cộng đồng người Úc, họ hay lựa cái đó là để đặc biệt để tri ân những thuyền nhân tị nạn, không phải là từ Việt Nam, cũng giống như là tất cả các nước khác đều kỷ niệm cái ngày đó, cái tuần lễ đó. Cho nên cộng đồng chúng ta đã có một cái tượng đài thuyền nhân đã xây dựng được thời nhiệm kỳ trước ở ngay tại thành phố Bang Sao, mà cũng đã được đổi ra cái tên cái khu phố đó thành Saigon Place. Vì thế đây là cái cơ hội mà chúng ta là những người thuyền nhân tị nạn, là những người tị nạn người Úc gốc Việt đã bắt nguồn từ đó, cho nên vì thế chúng tôi đã lựa những cái ngày trong cái tuần lễ đó để chúng ta tổ chức một đêm cầu nguyện liên tôn với các tôn giáo ở trong cộng đồng chúng ta, để chúng ta cầu nguyện tới những người quá cố cũng như những người đã kém may mắn hơn chúng ta, hoặc là những người đó chính có thể là những anh em bà con ruột thịt chúng ta không chừng, để chúng ta đều cầu nguyện với những người đã xấu số hoặc là kém may mắn hơn chúng ta trong cái chuyến đường tìm tự do của họ. Cái chi tiết cụ thể là đúng 7 giờ rưỡi tối thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2017 ở ngay tại trước cái tượng đài thuyền nhân, chúng tôi cũng kêu gọi quý vị đồng hương hãy khuyến khích con em mình đi tham gia vào cái buổi lễ cầu nguyện này. Cái thứ nhất là để nhắc nhở con em mình là chúng ta cũng là những người tị nạn và cái nguồn gốc, và những người cầu nguyện cho những người kém may mắn, cho những anh linh hồn thiêng của họ hãy phù hộ cho cộng đồng chúng ta, cái đó là điều chính, và cũng giống như là phù hộ cho con dân nước Việt Nam của chúng ta sớm được có ngày bình an cũng giống như là tự do. Cái đó là cái ý nguyện vọng của cộng đồng, cũng giống như là mong rằng con cái của chúng ta hoặc là con cháu của chúng ta sau này vẫn giữ được cái phong trào cũng giống như là cái ngày lễ quan trọng đó.
Vâng, tưởng nhớ đến những người thuyền nhân để không bao giờ quên họ, không bao giờ quên họ trên cái bước đường tìm tự do. Và nói đến cái câu chuyện này thì không biết là ông Hà Cao Thắng có để ý trong cái thời gian gần đây đó, có thông tin là có một vài người, cụ thể là bà Trần Thị Loan, bà Trần Thị Lụa, đó, họ hai lần vượt biển. Đấy, một lần thì bị công an bắt và sau khi được trả tự do là họ lại vượt biển lần nữa. Và bây giờ họ vượt biển thành công và tới được Nam Dương và được vừa mới được công nhận tư cách tị nạn rồi và đang chờ đợi. Thì không biết là ông Hà Cao Thắng có theo dõi thông tin này không? Và phía cộng đồng người Việt tự do New South Wales có cái kế hoạch nào để hỗ trợ hay không ạ?
Dạ thưa anh, cái vấn đề mà vượt biên để thoát chế độ độc tài của Cộng sản Việt Nam hiện thời thì cũng vẫn còn đang xảy ra. Và đối với những người ở Việt Nam, có một ở chính là ngay tại các tiểu bang ở New South Wales, như Victoria và một số các tiểu bang ở Úc, hiện thời cũng có một số những người đang tị nạn hoặc là những người đang tầm trú tị nạn vì họ đã vượt biên, cho họ đã tới Úc một thời gian trước cái thời gian bị trả lại, cho nên bây giờ họ cũng vẫn còn đang sinh sống ở Úc và cũng đang tìm đường xin chính phủ cho hợp pháp để họ tị nạn chính thức ở lại Úc. Đối với những người đó, cộng đồng cũng có một số người trong đồng hương đang giúp đỡ những người đó, cũng như là kiếm công ăn việc làm, cũng như cho những người đó chỗ ở hoặc là những cái phương tiện này nọ. Thì cái đó là cái điều mà chúng tôi cộng đồng có thể làm được, cũng chỉ cố gắng làm với qua sự giúp đỡ của một số đồng hương trong cộng đồng mà thôi.
Vâng, rất là cảm ơn ông Hà Cao Thắng về thời gian quý báu đã dành cho SBS tối nay ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh cũng như quý khán giả của đài, và mong rằng quý khán giả của đài tiếp tục hỗ trợ cũng giống như cộng đồng bằng cách tham gia cái ngày vinh danh cờ vàng, cũng giống như là cái ngày lễ cầu nguyện cho thuyền nhân chúng ta, và mong rằng là quê hương chúng ta sớm được có ngày thanh bình và được tự do, sẽ trở về với người nhân dân. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.